Chủ nhật 11 thường niên 5B bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên. Ê-dê-ki-ên chương 17 từ câu 22 đến hết câu 24. Đức Chúa là Chúa thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non, chính ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ trổ cành và kết trái, thành một cây hương bá huy hoàng. Muôn chim đến nương mình bên nó và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo, và cây khô héo được xanh tươi. Chính ta là Đức Chúa, ta đã phán là ta thực hiện. Đó là lời Chúa.
Đã ơn Chúa.
Lạy Chúa, hằng phúc thay đường ta ơn Ngài.
Lạy Chúa, hằng phúc thay đường ta ơn Ngài.
Thú vị thay đường ta ơn Chúa, được mừng khen danh Ngài. Lạy đứng tôi cao, đừng tin dâng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thần tín của Ngài xuống căn khuya.
Lạy Chúa, hãy vun tay được ta ơn Ngài.
Người công chính vươn lên từ cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương ba li băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mận giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta.
Lạy Chúa, hãy vươn tay được ta ơn Ngài.
Già coi rồi, phân sinh hoa kinh hoàng, tràn đầy như sông, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thần là ngay thần, là nơi đã cho tôi ẩn nông, nơi người chẳng có chút bất công.
Lạy Chúa, hãy vươn tay được ta ơn Ngài.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Côrintô chương 5 câu 6 đến câu 10. Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tin bước nhờ lòng tin, chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn và điều chúng tôi thích hơn đó là lì bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở thân xác hoặc đã lì bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Hát dâng là lời Thiên Chúa. Người hát dâng là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời người sẽ muôn đời tồn tại.
Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 4 từ câu 26 đến hết câu 34. Một hôm Đức Giêsu nói với dân chúng dù ngôn này: truyền nước Thiên Chúa thì cũng tựa như truyền một người đi gieo vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi chỗ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liền ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung cho được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất này. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên thành cây rau lớn, cành lá sum suê đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe được. Người không bao giờ nói với họ điều gì mà không dùng dụ ngôn. Nhưng chỉ khi thầy trò ở với nhau, người mới giải nghĩa cho họ hiểu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đề lời Chúa hôm nay cho chúng ta niềm xác tín rằng chúng ta phải tiếp tay với Chúa Giêsu để đi gieo vãi hạt giống lời Chúa vào lòng tha nhân, hội thánh mới phát triển. Nếu chúng ta không ý thức làm việc này thì chẳng cần ma quỷ nó phá hội thánh. Cái thái độ bất tín của chúng ta, dần dần hội thánh trở thành như một con người ốm o, gầy hao, làm sao mà phát triển. Đức Giêsu bước vào đời này để thiết lập mầu nhiệm nước Thiên Chúa, cái đạo thiết lập hội thánh. Mầu nhiệm nước Thiên Chúa không phải là bao giờ tới ngày cánh chung, ngày Chúa Giêsu trở lại chúng ta mới thấy, mà mầu nhiệm nước Thiên Chúa được thấy ngay từ đời này, từ khi Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng lời của Cha này. Bởi thế dụ ngôn người gieo giống diễn tả người đi gieo lời Chúa là giống tốt. Người đi gieo hạt giống bình thường cũng cần phải có sự tin tưởng và kiên nhẫn trong công việc mình làm. Như Chúa Giêsu nói, một người đi gieo hạt rồi, thế là xong công việc của mình, cứ về ngủ đi. Rồi âm thầm hạt giống nó mọc lên mình chẳng biết. Ngày nào đó thành cây lúa đồng đồng, đơm bông kết trái, thế là có mùa gặt. Như vậy hình ảnh này cho chúng ta thấy cái người đi gieo hạt, thóc hạt giống gì ở ngoài vườn cũng đòi phải có thời gian nó mới mọc lên được. Phải có tin tưởng vào công việc mình làm, phải kiên nhẫn. Chúng tôi cứ tưởng nghĩ một người đưa gieo một cái hạt đậu xuống đất, mới gieo ngày hôm nay, ngày mai đã moi lên xem nó đã mọc chưa. Mà ngày nào cũng moi lên như vậy, nó chẳng mọc được. Gieo thì cứ gieo, nó mọc lúc nào còn tùy vào thời gian, ơn Chúa cho, mưa thuận gió hòa, đất màu mỡ, tiếp xúc với nó, nó mới đẩy mầm được chứ. Không tin mà cứ suốt luật đi moi hạt giống lên làm sao nó mọc được. Rõ ràng người đi gieo hạt giống còn phải đợi ơn trời, chứ không phải tự mình có thể làm được tất cả điều mình muốn đâu. Bởi thế có những lúc chúng ta làm việc xem ra không có kết quả, cho dù mình làm việc thiện, mình đi rao giảng lời Chúa là quan trọng nhất đi, nhưng mà xem ra chẳng được cái gì. Phúc chả thấy, thấy tội. Nhưng mà cứ tin tưởng đi, chúng ta làm công việc này mà không thấy kết quả, chỉ thấy đau khổ, thì một thời điểm nào đó lời Chúa chúng ta gieo vãi sẽ trổ sinh, sẽ làm cho rất nhiều người thuộc về Chúa. Đừng có sợ. Cho nên Phaolô nói với giáo đoàn Corinto, một Corinto chương 3 câu 6 câu 7, vì mình mỗi mình có ra tưới cây ấy, có đọc cái câu gì nhỉ? Một Corinto chương 3 câu 6 câu 7, mỗi lần cha bảo con ra tưới cây có đọc câu gì?
Dạ thưa cha, là anh chồng tôi tưới, xin Chúa làm cho nó mọc lên.
Anh nào chồng?
Dạ xin Chúa chồng cha.
Nhưng mà ai chồng? Anh chồng là anh nào đấy?
Dạ mấy anh chồng.
Mấy anh chồng? Con với chồng này. À, đúng rồi, cha cũng chồng đấy chứ. Rồi, người này chồng, người kia tưới. Nhưng mà hỏi rằng có phải là hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng, người tưới mà hạt giống mọc đâu? Chúa cũng cho nó mọc. Tôi chồng, anh tưới, Thiên Chúa mới cho mọc lên. Người chồng hay người tưới chẳng là gì cả, đứng làm cho mọc lên mới đáng kể. Mình cứ làm trông cậy vào Chúa. Cho nên Đức Giêsu nhắc nhở cho các tông đồ, khi các ông vào cái hoàn cảnh này, Ngài nói ở Luca 17 câu 10, khi anh em làm bất cứ việc gì theo bổn phận thì cứ nói là tôi là đầy tớ vô dụng, chẳng biết làm việc gì hơn là việc bổn phận đã chu toàn. Vô dụng, vô dụng không phải là vô ích. Vô dụng là mình có khi mình chỉ trồng thôi, có khi mình chỉ là cái người đi tưới thôi, nhưng mà Chúa tác động vào bằng mưa ơn của Chúa qua hình ảnh mưa đổ xuống, đất màu mỡ nó mới sinh cây cối để chúng ta có cái gì mà thu hoạch chứ. Đó, nên cứ làm đi, khi làm xong bổn phận cứ nói tôi là đầy tớ vô dụng, không biết làm việc dưa, làm việc bổn phận tôi đã chu toàn. Và cứ thấy mình bị thất bại thì đừng quên lời ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 4 nói làm sao? Tôi đã vất vả, đọc chung coi,
tôi đã vất vả luôn công phí sức mà chẳng được gì, chỉ Chúa mình xét cho tôi và phần thưởng của tôi ở nơi tay Ngài.
Đó, tôi vất vả luôn công phí sức chẳng được cái gì, chính Chúa mình xét cho tôi vì phần thưởng của tôi ở nơi Chúa, chứ không phải ở cái công việc tôi làm. công việc tôi làm tôi có thu hoạch được nhiều lúa chăng nữa thì một ngày kia rồi cũng hết. Nhưng mà tôi làm việc vì Chúa, với Chúa, trong Chúa thì công tôi còn mãi đến muôn đời. Mà bài đọc, cuối bài đọc thứ hai hôm nay chúng ta nghe Phaolô nói là sao? Ngày ấy Chúa thưởng cho chúng ta tùy theo việc tốt hay việc xấu chúng ta đã làm khi còn trong thân xác. Cho nên cứ làm đi, rồi cái phần thưởng lớn chắc chắn Chúa sẽ trao. Hôm nay chưa có, ngày mai, đời này cũng có, đời sau càng lâu thì ơn càng dày. Và vì việc loan báo tin mừng vô cùng quan trọng, đó thì đây phải là một việc tốt đứng hàng đầu của người có đức tin. Chắc vậy mà giáo lý của Thánh trong hiến chế Hội Thánh số 35 nhắc nhở cho giáo dân rằng mỗi người Kitô hữu phải chẳng những phải có và phải ý thức một công việc cao cả, đó là loan báo tin mừng cả những lúc đang bận tâm lo lắng việc trần thế. Không phải cái việc rao giảng tin mừng dành riêng cho người đi tu mà cả giáo dân nữa. Cho nên bản chất của xã hội hay là căn tính của người Công giáo là loan báo tin mừng với tâm hồn sắc tín như Phaolô. Đó là niềm hạnh phúc, là nhu cầu sự sống của tôi. Vô phúc nếu tôi cũng đang báo tin mừng. Tự ý tôi làm tôi có công, tôi không muốn làm thì đó là trách nhiệm cho đất ký thác cho tôi. Đấy, người Công giáo phải ý thức cái việc này quan trọng lắm. Và phải là hân hoan, là nhu cầu sự sống của mình. Và nếu không làm như vậy thì làm sao mà có những người thuộc về Chúa Kitô gia nhập Hội Thánh để được cứu độ. Bởi thế mà khi diễn tả về đời sống của Thánh hay mầu nhiệm đức tin Chúa, tin mừng nhất lãm, tức là Matthew, Marco và Luca đều đặt cái việc gieo giống đứng hàng đầu. Đấy, chúng ta đọc này, Matthew chương 13 có 7 dụ ngôn để diễn tả đời sống Hội Thánh. Con số 7 là một cuộc tạo dựng mới. Thì dù ngôn đầu tiên là gieo giống, chúng ta đọc Marco ở chương 4 cũng vậy, dù ngôn đầu tiên là gieo giống. Ở Luca chương 8 cũng thế, luôn luôn đặt dù ngôn gieo giống đứng hàng đầu, rồi sau đó mới nói về đời sống của những người tin, đời sống của Hội Thánh. Thế thì nếu không gieo vạt giống lời Chúa thì làm sao có Hội Thánh, làm sao có ơn cứu độ? Không biết chúng ta là người Công giáo có ý thức đây là một việc quan trọng và việc tốt đứng hàng đầu không? Có lẽ chúng ta chỉ nghĩ lúc nào cũng cơm áo gạo tiền. Cha nói thật bằng này, anh em chúng con vào đây, chúng con đang hiểu lời Chúa rồi. Chúng con có đặt cái việc đời sống của mình từ nay đi phải đặt, dành hết cho tâm tư của mình phải là làm cho người khác yêu lời Chúa. Chúng con có làm được đâu? Hay là chúng con vào đây ở với cha rồi cứ lo đi học văn hóa ở ngoài, điều đó là điều tốt thôi, không phải tốt nhất đâu. Học văn hóa giỏi để rồi rao giảng lời Chúa giống như Phaolô đấy. Rồi đi Phaolô cũng làm việc thành công hơn các tông đồ khác là vì văn hóa mới giỏi. Cho nên khi rao giảng lời Chúa ông thành công. Chúng con học văn hóa cũng vậy, học văn hóa giỏi để tạo nên cái điều kiện rao giảng lời Chúa có hiệu quả cao. Chứ không phải chúng con học cái ngành này ngành kia để nghĩ rằng mai tôi sẽ có tiền. Như vậy đừng tin xưng mình là người Công giáo. Ấy chưa kể là nếu chúng con lại nghĩ rằng mình muốn đi tu. Đi tu không phải là để rồi có cái áo dòng mặc cho nó oai, không phải là có chức để chạy bẩm báo, không phải có địa vị để có lợi nhuận. Mà đi tu cái khát vọng là được hạnh phúc loan báo đời Chúa. Không đi tu ở ngoài đời cũng thấy cái công việc này là đức hàng đầu. Đó mới là một người công giáo trí thức và trưởng thành. Nên Chúa đặt cái dụ ngôn gieo giống đức hàng đầu khi nói về đời sống của thánh giả thế ấy. Nhờ chúng ta loan báo lời Chúa thì chúng ta mới thực sự là người thuộc về đoàn chiên của Chúa. Và chúng ta quy tụ nhiều người đến để nghe lời Chúa, để tạo nên một đoàn chiên duy nhất. Và Chúa chỉ muốn cứu loài người trong hội thánh của Ngài mà thôi. Như chúng ta đọc Tin Mừng Gioan ở chương 10, đây là một điều Chúa tha thiết nhất. Ngài chỉ muốn có một đoàn chiên và một chủ chiên. Chiên của Ngài là những người có tâm lòng nghe lời Chúa. Ai không nghe lời Chúa là tự loại mình ra khỏi cứu độ. Vì Chúa không chăm sóc những người không nghe lời Chúa. Thậm chí Chúa còn nói với Chúa Cha: Cha ơi, con cầu nguyện cho các môn đệ, cho những người nghe lời Chúa và thuộc về con. Con không cầu nguyện cho thế gian. Không phải là Chúa thương hết mọi người, là Chúa cầu nguyện hết mọi người đâu. Đọc Gioan chương 17 Chúa bảo: Thầy không cầu nguyện cho thế gian. Thế gian là những người không có nghe lời Chúa. Những thế gian là những người chống đối Tin Mừng. Cho nên Chúa muốn tất cả loài người được cứu độ trong hội thánh Ngài thiết lập, để có một chủ chân, một đoàn chiên chính Ngài chăm sóc và Ngài bảo vệ. Như Ngài nói trong những quà tặng Chúa Cha ban cho tôi, thì những người mà Chúa ban cho tôi là một quả cao trọng nhất. Cho nên không ai giựt chúng khỏi tay tôi, không ai giựt chúng khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha tôi là một. Ở Gioan chương 10, 27, 30 đó, cái đoạn này Chúa Giêsu diễn tả như là Chúa Cha và Chúa Con giang rộng vòng tay quàng lấy những người có cái tâm hồn nghe lời Chúa. Đấy, cho nên chúng ta phải loan báo Tin Mừng. Dầu vậy, hội thánh đã được Chúa Giêsu mất mạng vì loan báo Tin Mừng, và cả bao nhiêu người cũng mất mạng vì loan báo Tin Mừng. Nhưng chúng ta thấy hội thánh hôm nay làm sao? Vẫn là một đoàn chiên nhỏ bé, đúng không? Đó là một cái đáng buồn, nhưng mà không sợ, bởi vì có Chúa. Ngài chẳng nói như vậy sao? Luca 12:32, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, chúng con đừng sợ, vì Cha đã khấn ban nước trưởng cho chúng con. Mình thuộc về hội thánh nhỏ bé, nhưng có Chúa gìn giữ mình. Nhỏ bé nhưng mà rất là oai hùng. Chúa Giêsu diễn tả hội thánh nói chung và mỗi người công giáo nhỏ bé nhưng oai hùng, bởi vì Ngài ví chúng ta giống như là hạt cái, là một loại hạt giống nhỏ nhất trong các loại hạt, nhưng khi trồng xuống đất rồi nó mọc lên thành cây rất là lớn, chim trời đến nương náu làm tổ. Ở Việt Nam không có loại cải này, ở Palestine thì có. Có lẽ nếu Chúa ở Việt Nam thì Chúa phải ví nước trời giống như hạt trứng cá, đúng không? Hạt trứng cá nó nhỏ lắm nhưng mọc nhanh, lá sung suy cho bóng mát. Đấy, mà chẳng những có nít mà cả đá mè này cũng leo lên hái trái, đúng không? Khoái trái trứng cá có nhiều vitamin đấy. nhỏ, vậy mà mọc lên thành cây lớn. Ai cũng muốn đến nương bóng mát và hái trái ăn. Thì chắc ở bên Palestine không có cây trứng cá. Cây trứng cá là tôi dễ hiểu hơn là cái rau, cái hạt cải, rau cải của nó đấy to. Để trên trời đến làm tổ thì hơi khó hình dung. Nhưng mà Chúa dùng như vậy, dùng sao cái hình ảnh đó cũng diễn tả cái chân tướng của người Công giáo, không phải là người oai hùng, có nhiều quyền chức, rồi có nhiều kinh tế, rồi có nhiều súng đạn hay là nhiều cái điều kiện để làm bá chủ thế giới này không. Chả có gì, tức sắt không có để bảo vệ. Đấy, nhỏ bé lắm, nhưng mà lại là cái người mà bao dung mọi người, phải không? Cha cũng hay diện điều này chứ. Cha là một linh mục nhỏ bé nhất trong cái thành phố này, phải không? Nhưng mà cũng chỉ bạn này đứa này che chở này, có không? Có ngày nào thiếu ăn không? Đấy, hỏi nếu mà cha không phải là người Công giáo, không phải là linh mục, không biết rao giảng lời Chúa, xin lỗi, có lấy vợ cũng biết rằng có còn sống hay chết từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ mình có lời Chúa vẫn khỏe này. Có người nhìn cha họ mới bảo chắc ba mấy tuổi cũng thích thích. Mặc dù mình gấp đôi rồi. Đấy, cho nên đi tu mà hết lòng với Chúa trẻ khỏe đẹp đấy nha, giỡn đó. Nhỏ bé nhưng mà thuộc về Chúa thì làm lợi cho mọi người. Cái hạt giống nhỏ bé mà Chúa Giêsu diễn tả trong tin mừng hôm nay, đầu tiên phải hiểu đó là chính Chúa Giêsu. Ngài cũng là một hạt giống nhỏ bé được gieo vào thế giới này. Ngài nhỏ bé về cả thân xác lẫn danh dự của Ngài. Chúng ta cứ nhìn Ngài trong ngày thứ sáu tuần thánh, rất là nhỏ bé, chả có quyền binh gì trước quyền lực của những kẻ tội lỗi. Thân xác của Ngài bị chất lột hết, không buộc một mảnh vải che thân. Bây giờ thì chúng ta thấy Chúa Giêsu còn có cái khăn quấn ở ngang rốn này chứ. Trong thực tế lúc bây giờ nó lột hết. Không biết lúc đó thì các bà có dám nhìn không? Trần chuông nó treo lên thập giá đấy. Nếu có những bà nào đứng nhạo báng Chúa thì cũng che mắt và nhẹo thôi, chắc không dám nhìn đâu. Tin mừng nói nó đứng dưới nó nhạo báng hết thứ, mọi thứ người mà. Mà ghê lắm, một cái ông trần chuồng trông thô quá treo trên thập giá đây. Nó còn cái gì là giá trị con người đâu. Miệng của Ngài vẫn dùng để mà loan báo chân lý, loan báo ơn cứu độ. Bây giờ nó vạ chứ phủ mòn hết giảng phá ông đấy, không còn những phương tiện làm việc, không còn đấy. Khuôi óc của Ngài suy nghĩ kế hoạch để cứu loài người, bây giờ thì cá một vòng gai luôn, tít nhấn sâu vào đầu, làm sao mà còn nghĩ nữa. Đôi chân Ngài vẫn bước đi khắp nơi để loan báo, bây giờ nó ghim chặt vào cái gỗ hết bước rồi. Bàn tay Ngài vẫn mở rộng để thi ân, bây giờ nó trả nghĩa bằng những đinh hằn học đóng xuyên thủng kim vào cái gỗ hết. Ban cho ai cái ơn gì? Còn cái trái tim Ngài để yêu thì nó quay nát hết yêu. Rõ ràng ngày thứ sáu tuần thánh, thân xác của Ngài bị chấn lột, không còn cái gì hết. Nhỏ bé đến vậy, rồi danh dự của Ngài bị chà đạp, người ta xếp Ngài vào ba cái trọng tội này, cái khốn nạn này, kể cả người thân của Ngài bảo Ngài là khùng, là điên, là mát. Mác-cô 3:21 đấy. Rồi những kỹ sư, những bậc thầy dạy đạo Do Thái thì kết án Chúa Giêsu là gì? Là quân Samari, tức là đạo, kẻ bị quy áp. Gian 8:48. Rồi người ta quyết định giết Đức Giêsu vì cho rằng ông này ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến cả Thiên Chúa. Ngài đâu có xúc phạm đến Thiên Chúa, ngài đâu có điên, ngài đâu có lạc đạo, nhưng mà người ta chụp cho ngài cái mũ đó ấy. Chả còn cái danh dự gì cả. Đấy, nhỏ bé không? Cho nên đứng trước cuộc tổn hại của Chúa Giêsu, ông Nicodemo trước đây vẫn có một cái thăm, một cái ước mơ là đến học giáo lý với ông Giêsu, thì mơ ước là ông này sẽ là người giải phóng dân tộc mình thoát ách nô lệ của đế quốc Roma. Ông cứ ôm cái hoài vọng đó, cái ước mơ đó trong suốt 3 năm. Thế mà rồi ông lại thấy bao những bậc vi vọng trong dân Do Thái, những người quyền bính lôi ngài ra tòa án để xử. Ông đứng đang binh, ông tin mà ông binh mà ông nói với những kẻ xét xử là luật của chúng ta không cho phép kết án một người nào khi chưa nghe họ nói. Tức là ông muốn nói rằng tôi đây này, trước đây tôi cũng tầm cỡ chứ khai nhiên, tôi cũng chẳng gương với đâu, nhưng mà một đêm tôi được nói chuyện với ông, tôi phục lắm đó, ông tuyệt vời lắm đó. Ông nói như vậy đấy, cho nên ông nói được luật của chúng ta không cho phép kết án này khi chưa gặp để đối thoại. Chúng ta chưa gặp ông ấy mà. Đấy, ông Nicodemo có một cái thiện ý đối với Chúa như vậy. Thế nhưng mà sự bênh vực của ông cũng không đi được. Người ta quyết định ta giết ông. Ông ấy càng hoảng lên nữa. Ủa, một đấng mầm mình nghĩ đầy quyền năng, tại sao bị giết? Vỡ mộng rồi. Cái niềm tin bị tan vỡ. Đúng. Cho nên ông ấy nệnh xác Đức Giêsu để chôn vào lòng đất. Tức là đi lãnh một cái niềm tin đã chết khô cứng, dẹp đi, vùi xuống đất là bỏ ra, đổ bỏ. Nhưng ai dè cái niềm tin ông ấy nãy là xác Đức Giêsu để chôn vào lòng đất thì nó trở thành hạt giống tốt. 3 ngày sau mọc lên, ngày sống lại, thấy không? Tuyệt vời chứ. Và ngày đến ban Thánh Thần cho các tông đồ để bắt đầu từ hạt giống này là Chúa Giêsu lan ra các tông đồ đi khắp nơi đem ơn cứu độ cho muôn dân. Như vậy các tông đồ trước đó vốn dĩ là những mảnh đất cằn cỗi, mảnh đất xói đá, mà bây giờ trở thành những mảnh đất tốt, thích hợp cho hạt giống lời để phát triển. Nhờ Chúa Giêsu từ có sự sống lại đấy, ngài là giống nhỏ bé. Cho nên chúng ta nhìn cái hành động của Nicodemo, có lẽ đa số chỉ nhìn với cái nhìn tình cảm là ông ấy thương Đức Giêsu, tội nghiệp qua rồi được chôn. Nhưng mà ai dè dưới cái nhìn thần học của ông Gioan, ông ấy viết như vậy để nói rằng ông ấy lãnh một cái niềm tin nhỏ bé, một niềm tin mà ông nghĩ rằng không còn gì để hy vọng, ông ấy chôn vào lòng đất thì từ cái trái đất này nảy sinh sự sống. Đó thì đó là cái hình ảnh đẹp để chúng ta đi gieo lời Chúa vào lòng người. Một người đi gieo giống thì phải chọn mảnh đất tốt mà gieo chứ, đúng không? Thế mà tại sao Chúa Giêsu này ví được người đi gieo giống hơi cùng khủng sao? Đường cũng gieo, trên đá cũng vãi, bụi gai cũng tung vào, nó sao nó mọc, đúng không? Gieo thì chọn đất tốt mà gieo chứ. Vậy thì cha hỏi chúng con, khi Chúa Giêsu phải thức suốt đêm để cầu nguyện Chúa Cha, xin Ngài chọn cho Ngài những mảnh đất tốt, đó là các tông đồ đấy, để Ngài gieo hạt giống lời vào trong tâm hồn của họ, thì các tông đồ có phải là mảnh đất tốt không? Cái này khéo biến báo lắm rồi này. Tốt không? Các tông đồ có tốt không? Đúng rồi, chú trọng các tông đồ có tốt không? Sao chẳng có nó không tốt? Không tốt nào chọn, chứng minh không? Thức cả đêm mà xin Chúa Cha chọn mà. Tốt không? Chúa Cha phải chọn đất tốt cho Ngài chứ, chọn những người tốt để gieo lời chứ. Có tốt không? Con nói không mà. Không thì dám cùng tôi mà. Nó không tài vậy, biến như vậy. Sao? Có tốt không? Hả? Không tốt thì làm sao con chứng minh không? Tại sao mà các tông đồ không phải mình đã tốt? Khi nói không mà không biết chứng minh thì người ta bảo là không biết thì dựa cột mà nghe, dựa ở đấy mà nghe. Các tông đồ quả thật tưởng rằng Chúa Cha chọn cho Ngài những mảnh đất tốt, mà không tốt. Cứ đọc cái lời giải thích của Chúa Giêsu ở trong Tin Mừng, Ngài nói sao? Hạt rơi trên vệ đường là kẻ nghe lời mà không hiểu. Các tông đồ suốt 3 năm theo Đức Giêsu cứ hỏi thầy mình là ai? Trong lúc thì Marco thầy mình là ai? Không hiểu. Vậy đó là vậy được. Chúa Giêsu thì nói rằng hạt rơi trên đá là những người nghe lời rồi khi gặp cấm cách bắt bớ thì sợ, là vắt giỏ lên cổ mà chạy. Thì các tông đồ là loại đó. Thầy các ông bị bắt cũng chạy hết, là họ là sỏi đá cái gì đó. Rồi Chúa này diễn tả hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời mà cứ mê sự đời, ham danh, ham chức quyền, ham những cái sự đời này. Các tông đồ ham không? Ham quá đi thôi, tranh nhau cái quyền bên phải bên trái trong nước Thiên Chúa. Thì các tông đồ là bụi gai, không tốt đâu. Nếu mà giống gieo vào đá thôi thì đã là mất rồi, hay là gieo trên đường là chim nó ăn mất rồi, hoặc gieo bụi gai thôi thì gai bóp nghẹt rồi. Một trong cái môi trường xấu đã làm hư hạt giống rồi. Thế mà các tông đồ vừa là cái đường này, vừa là sỏi đá này, vừa là bụi gai này, làm sao mà giống lời Chúa phát được triển được, đúng không? Ấy thế mà khi các tông đồ được Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu mục sĩ đến thổi hơi ban tinh thần cho các ông biến thành mảnh đất tốt thật. Chúng ta thấy cái sự chiến thắng oai hùng của lời Chúa chiếm đoạt cải tạo con người. Chính vì vậy mà Phao-lô mới nói Timôthêu là có những lúc người ta không muốn nghe giáo lý lành mạnh, sự thật họ ngoảnh đi, còn cái chuyện vớ vẩn họ xô lại tìm đủ mọi thầy, thì cả cái lúc đó con cũng phải tích cực rao giảng Tin Mừng, cứ giảng đi, họ cứ sốc chăng nữa rồi họ sẽ nên tốt. Đó là một cái niềm xác tín. Chúng ta có xác tín như vậy, chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta phải hăng hái lên đường đi loan báo Tin Mừng. Thế thì trong những hạt giống âm thầm mọc lên đấy, có một hạt giống sinh, hạt giống nhỏ mà đấy sinh hoa trái nhiều nhất, hạt nào đấy? Phao-lô. Ông này nhỏ là vì ông đã từng bệnh hại một thằng khốn nạn tội lỗi như vậy. Bệnh hại đứng những người đã được Đức Giêsu cứu chuộc, những người công chính, tội nặng lắm chứ. Ấy vậy mà chính hạt giống đã chôn vào lòng đất mọc lên là Chúa Giêsu đấy, che chở ông. Ông trở thành tông đồ xuất sắc. Đến ông khoe với giáo đoàn Corinto là tôi không thua các tông đồ thượng đẳng, tuyệt vời chứ. 2 Corinto chương 11 câu 5, ông bảo tôi không xứng đáng là tông đồ bởi vì tôi đã từng bách hại hội thánh. Vậy mà Chúa thương tôi, cho tôi chung vào cái công việc rao giảng, và Chúa lại bảo tôi đi rao giảng cho cả thế giới này. Công việc của tôi hơn các tông đồ thượng đẳng, hơn những người ở bên Chúa được Chúa huấn luyện trong 3 năm. Quá tuyệt vời đấy. Là hình ảnh cái cây cải mọc lên thì sinh hoa trái che chở. Chúng ta cứ nhìn vào lịch sử hội thánh trong hơn 20 thế kỷ nay đi, cái văn minh của thế giới hôm nay là khởi đi từ hội thánh. Phải nói thật như vậy. Thí dụ như chúng ta lịch nhé, hôm nay chúng ta có lịch, cả thế giới này thống nhất là nhờ đâu đấy? Lấy ngày Chúa Giêsu sinh ra. Tôi đố người nào có thể làm khác được đấy. Người Phật giáo và lấy lịch Phật lịch có ai theo đâu? Không ai theo. Hay là tôi đố Việt Nam bây giờ cứ nói là Bác Hồ vĩ đại, lấy ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của Bác Hồ, tôi đố ai theo đấy? Kể cả Đảng Cộng sản cũng chẳng theo. Chẳng ai theo ấy. Mà đi theo một cái ông Giêsu đã bị giết treo trên thập giá, cái ngày ông ấy sinh ấy là cái mốc thời gian để cho người ta tính toán những công ăn việc làm của người ta. Mà ai định cái đó? Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Cru thứ 13. Mà đến thế kỷ thứ 15, đầu thế kỷ thứ 16, ngài mới quyết định lấy ngày sinh nhật của Chúa Giêsu để định mốc thời gian cho thế giới. Chúng ta không lấy cái đó bây giờ sao mà liên lạc với nhau, hay là những cái hợp đồng, hay là những giao ước làm sao có giá trị. Vì trước đó, trước thế kỷ thứ 15 đó, thế giới này mỗi một nước họ lấy một lịch khác nhau, không liên lạc được. Như ở Roma thì lấy cái ngày kỷ niệm cái ngày xích thành Roma là năm đầu tiên. Mốc một nước thích cái biến cố nào đó lấy cái ngày đó là mốc thời gian, không liên lạc với nhau được. Cho đến chính nhiều thấy dựa vào Chúa Giêsu, còn Thiên Chúa vào đời mới định mốc thời gian cho thế giới này, quan trọng chứ. Hay là bây giờ chúng ta thấy nhạc là một cái niềm vui lớn nhất của thế giới, nhờ ai? Cũng nhờ trong hội thánh. Một thầy dòng kia, ông nghe hát cái bài kinh tạ ơn của tiếng Latin, rồi ông ấy lấy những cái câu đầu tiên của lời kinh ấy đặt ra nốt nhạc. Cái đầu tiên cái chữ là ụt, không phải là đồ đâu. Thì ông rời cái đồ ra đồ, re mi fa son, là những cái chữ đầu tiên của bản kinh của tiếng Latin, đặt cái nốt nhạc cho ông ta. Nếu không có cái nốt nhạc thì bây giờ thế giới làm sao? Làm sao mà cất được tiếng hát? Khó lắm. Đấy, giờ anh có đạo hay chẳng có đạo, anh chống Chúa ấy, ghét rồi, anh vẫn dùng nhạc từ hội thánh. Đó. Không xa ngay ở Việt Nam này, nếu không có đạo Công giáo hiện diện ở nước này, chúng ta còn viết cái chữ nôm giống chữ tàu lạc hậu. Bây giờ chúng ta được cái chữ quốc ngữ bây giờ lấy từ mẫu tự Latin bởi cha Alexander là người khởi xướng đầu tiên, rồi những người khác tiếp tục làm cho nó hoàn hảo hơn. Chúng ta mới có chữ hôm nay. Sao mà người ta lại, những người không có đạo Công giáo, nhất là những người vô thần, lại oán ghét, lại cho Công giáo, cho đạo là một cái gì, một thuốc phiện ru ngủ, là làm tha hóa con người. Trời ơi, vô ơn vậy. gần chúng ta hơn cả. Và cách đây hơn 20 năm thôi, Đức Giáo Hoàng đâu có lớn lao gì đâu, một con người nhỏ bé lắm chứ. Anh vậy mà ai cũng phải nói là ngày hôm nay coi như là thế giới chỉ còn có một khối, chứ không như trước đây 20 năm về trước, khối cộng sản và khối tư bản cứ đấu đá nhau. Phải công Đức Giáo Hoàng. Cái ngày mà Ngài dự Đại hội Giới Trẻ Liên Pháp thì có một ký giả tên là André Fursa, trong cái bữa tiệc tiết tân hỏi Đức Giáo Hoàng, nếu Ngài muốn chọn một câu từ trong Thánh Kinh để nói với thế giới của ngày hôm nay thì Ngài chọn câu gì? Ai cũng nghĩ là thế nào Đức Giáo Hoàng cũng nói là Chúa dạy phải yêu thương nhau, nhưng mà Ngài lại không nói như vậy. Ngài đứng bảo nếu các ông muốn tôi nói câu gì với thế giới hôm nay thì tôi sẽ lặp lại lời Chúa Giêsu nói là sự thật sẽ giải phóng anh em. Ai dè cái câu đó để nói 3 năm sau cộng sản xung đột thật. Nghe tuyên bố sự thật sẽ giải phóng, cuối cùng cộng sản xung đột. Nhưng chả có ai phải đấu đấm đá cái chủ nghĩa Bắc đây đâu, sụp tan tành. Việt Nam hay Trung Quốc còn giữ cái mác giữa chủ nghĩa nhưng bản chất thì hết rồi. Đó, đó là những cái con người nhỏ bé làm nên văn minh, làm nên cái sự, cái hạnh phúc, cái văn hóa, một cái môi trường của xã hội này sống thật là tốt đẹp, là từ xã hội chứ ai. Đó có phải là những hình ảnh mà Chúa diễn tả là cái cây cải nhỏ bé mọc lên lại nơi làm nơi dung thân cho muôn chim muôn thú. Nhưng không phải chỉ những người, không phải chỉ tất cả những người đã được nghe lời Chúa mà làm vinh hiển Chúa đâu, phải là những người ở với Chúa. Đấy, cuối tiết mừng hôm nay tôi thích cái câu đó, có lẽ ít người để ý. Chúa giảng người ta chẳng hiểu gì hết. Rồi các môn đệ về nhà ở riêng với Chúa. Lúc đó Đức Giêsu mới giải thích cho các ông hiểu. Vậy nếu các ông không hiểu thì các ông sao sống trong lý của Chúa được? Phải ở riêng với Chúa. Mỗi lần chúng ta đi lễ thế này cũng là cách chúng ta ở riêng với Chúa. Chúng ta không chịu đi lễ, không có giờ ở riêng với Chúa, làm sao mà hiểu để làm cho hội thánh được phát triển, để đi rao giảng tin mừng? Không hiểu làm sao mà giảng lời Chúa? Vì thế tôi rất là thích sau phục sinh tôi đọc hai cái địa chỉ này mà ít ai để ý. Ở câu vụ chương 10 câu 41, Chúa Giêsu khi sống lại, Ngài không hiện ra hết mọi người, mà Ngài chỉ hiện ra với những người từng ăn, từng uống với Ngài. Sau khi từ có chết sống lại, sau khi Đức Giêsu từ có sống lại, ăn uống với Ngài tức là thánh thể, Ngài không hiện ra với mọi người, mà hiện ra với những người cùng hiệp thông thánh thể, cùng đi lễ. Đức Công Vụ 10:41 thấy không? Ngài chỉ đến với những người đi lễ. Rồi nữa, cái địa chỉ thứ hai ở Công Vụ 13 câu 31, Chúa cũng không hiện ra với mọi người, nhưng chỉ đến với những người đã từng theo Ngài từ Galilê lên Giu-sai, tức là đi chung một chuyến đường truyền giáo của Ngài. Vì theo tin mừng nhân đám 3 năm giảng đạo của Chúa Giêsu, Ngài khởi sự từ Galilê rồi dần dần tiến lên Giu-sai và bị giết ở Giu-sai, trở thành hiến lễ đó. Cho nên Ngài chỉ ra với những người đã từng chung đường với Ngài từ Galilê lên Giu-sai, tức là cùng đi truyền giáo. Tôi thích hai cái địa chỉ này để nói rằng Chúa sống lại, chúng ta muốn sống mầu nhiệm phục sinh của Chúa phải đi lễ, phải đi truyền giáo, phải đi loan báo tin mừng. rất là tốt đẹp. Và chúng ta có sống như vậy, chúng ta mới làm ứng nghiệm cái lời ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc chúng ta mới nghe. Ezekiel ở chương 17 từ câu 2 đến 4 đã diễn tả đời sống hội thánh như là cây hương bá. Ông nói Chúa là Thiên Chúa phán: từ ngọn cây hương bá cao chót vót ta sẽ ngắt một chồi non. Thì cái cây hương bá cao chót vót đó là gì? Là cây thập giá, là Chúa Giêsu. Ngắt một chồi non là xin chúng ta là hội thánh. Ta sẽ trồng nó ở núi cao của Israel, tức là hội thánh được ví như một thành phố xây dựng trên núi. Nó sẽ trổ cành kết trái thành cây hương bá rất huy hoàng, đến nỗi muôn chim trời đến nương ẩn bên nó, tức là hội thánh là nơi che chở cho mọi người đấy. Dưới bóng cảnh tất cả những cây cối sẽ công nhận chính ta là Thiên Chúa. Ta hạ thấp cây cao nhưng ta nâng cây thấp lên, ta làm cho cây xanh tốt và cây xanh trở cây tươi tốt lại bị héo, và ta làm cho cây khéo lại trở nên xanh tốt, tức là Chúa biến giữ ra này, biến chết ra sống. Hội thánh có quyền đó. Chính ta là Chúa, ta phán là ta thực hiện. Đó, cái bài đọc chúng ta vừa nghe là Ezekiel đã báo trước về đời sống hội thánh phát xuất từ cái kinh cải nhỏ là Đức Giêsu ở đời sống, để chúng ta trở nên như một cái cây lớn bao dung che chở cho bao nhiêu người. Vì thế mà chỉ có những người thuộc về Chúa Kitô, những người cùng ăn uống với Ngài là dâng lễ, những người đi truyền giáo với Ngài mới có thể cất lời tạ ơn như đáp ca chúng ta mới đọc: lạy Chúa, hạnh phúc thay ai được tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là đi lễ chứ gì? Thánh lễ là lễ tạ ơn. Có thấy cái đó là hạnh phúc không? Hạnh phúc thay ai được tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì mỗi khi ta đi lễ đấy, chúng ta lại được thực hiện hay là làm hoàn hảo, hay là làm ứng nghiệm lời Chúa Giêsu nói mà câu Tôi Có Tin Mừng chúng ta mới đọc ấy. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời Ngài sẽ muôn đời tồn tại. Đi lễ chúng ta được cái đó, được hạt giống lời Chúa, chính Chúa Giêsu gieo. Ai tuân giữ lời Chúa muôn đời tồn tại. Đấy, đó là cái nguyên cớ mà chúng ta được tạ ơn Chúa mỗi khi ta đi lễ. Cho nên hết thảy những ai gieo lời Chúa vào lòng người thì mới có thể nói được như Thánh Phaolô ở trong bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe, 2 Côrintô chương 5 câu 6 câu 10. Phaolô nói chúng tôi luôn luôn mạnh dạn, bởi chúng tôi có Chúa ở cùng mà. Chúng tôi luôn luôn mạnh dạn, chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này chính là đang lạc xa Chúa. Và chúng ta đang ở trong thân xác đần gian này là bị lạc xa Chúa. Vậy điều mà chúng ta ưa thích nhất đó là chúng ta mong một ngày nào đó lìa thân xác này để ở với Chúa, tức là mong đợi đến ngày mà chúng ta hoàn tất cuộc đời để được ở bên Chúa. Vậy chúng ta hãy nhớ nhắc cho mình một điều mình thích nhất, đó là một tham vọng làm đẹp lòng Thiên Chúa. Hãy nhớ làm sao cho mình có một cái tham vọng làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì tất cả những điều của chúng ta làm hôm nay, một ngày kia, ngày chúng ta hoàn tất cuộc đời, sẽ được đưa ra trước tòa Chúa. Và Chúa sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo việc tốt hay việc xấu khi còn trong thân xác ở đời này để làm việc cho Chúa. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được cái tầm mức quan trọng rao giảng lời Chúa là quan trọng nhất, Và muốn được như vậy thì hàng ngày chịu khó đi dự lễ để được nghe lời Chúa, để được Chúa ở cùng, Ngài sẽ cho chúng ta nghị lực để thực hiện cái khát vọng làm vinh danh Chúa như Phaolô đã nói với chúng ta qua bài đọc thứ hai. Amen.